Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Killing Sacred Cows 2. Không Crush Money Myths and Live Your Richest Life của Garrett Gunderson là một sách tài chính cá nhân theo hướng phản biện, tập trung vào những niềm tin phổ biến mà tác giả cho là đang làm giảm khả năng tạo ra thịnh vượng. Đây là bản viết lại và cập nhật của Killing Sacred Cows. Cuốn sách từng được biết đến rộng rãi trong nhóm độc giả quan tâm đến tự do tài chính, doanh nhân và người có thu nhập tốt, nhưng vẫn cảm thấy thiếu chủ động về tiền bạc. Thay vì đi theo công thức quen thuộc như tiết kiệm tối đa, đầu tư dài hạn thụ động, tránh nợ và chờ nghỉ hưu, Gunderson đặt câu hỏi về chính các giả định nền tảng đó. Mục đích của sách không chỉ là đưa ra mẹo quản lý tiền, mà là thay đổi cách người đọc hiểu về rủi ro, dòng tiền, giá trị, nợ, bảo hiểm và sự an toàn tài chính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 9 huyền thoại tài chính được dùng như khung phản biện chính, điểm cốt lõi của Killing Sacred Cows 2. Không là việc Gunderson tổ chức toàn bộ lập luận quanh 9 huyền thoại tài chính, gồm chiếc bánh hữu hạn, tiền là quyền lực, mọi thứ chỉ là con số, con đường dài hạn, tiết kiệm từng xu, rủi ro cao thì lợi nhuận cao, tự bảo hiểm, nợ là xấu và an toàn tài chính. Cách tiếp cận này giúp sách khác với nhiều sách tài chính cá nhân chỉ liệt kê thói quen nên làm. Tác giả không bắt đầu từ câu hỏi nên mua tài sản nào, mà bắt đầu từ câu hỏi vì sao người đọc tin vào một số nguyên tắc tưởng như hiển nhiên. Chẳng hạn, nếu tin rằng của cải là một chiếc bánh hữu hạn, người ta dễ nhìn tiền bằng tâm thế cạnh tranh và sợ thiếu. Nếu tin tiền là quyền lực tuyệt đối, người ta có thể đánh đồng giá trị con người với số dư tài khoản. Gunderson dùng các huyền thoại này để chỉ ra rằng quyết định tài chính thường bắt nguồn từ niềm tin, không chỉ từ kiến thức kỹ thuật. Vì vậy, sách đặt nặng việc nhận diện giả định sai trước khi bàn đến chiến lược cụ thể. Thứ hai, phê phán mô hình tích lũy và tư duy chờ đợi nghỉ hưu. Một mảng nổi bật của cuốn sách là sự phê phán mô hình tích lũy truyền thống, tức làm việc nhiều năm, chi tiêu ít hơn, bỏ tiền vào kế hoạch hưu trí, rồi hy vọng tài sản sẽ đủ lớn sau vài thập kỷ. Gunderson không phủ nhận hoàn toàn giá trị của tiết kiệm hay đầu tư dài hạn. Nhưng ông cho rằng việc biến chúng thành con đường mặc định có thể làm người đọc bỏ qua những rủi ro ít được nói tới. Rủi ro đó gồm mất thanh khoản, phụ thuộc vào thị trường, chi phí cơ hội và việc trì hoãn đời sống hiện tại vì một tương lai chưa chắc chắn. Bản hát không còn nhấn mạnh thêm tranh luận quanh 401 nơ cơ, một biểu tượng của lời khuyên tài chính phổ thông tại Mỹ. Ý chính không phải là mọi tài khoản hưu trí đều sai, mà là người đọc cần xem chúng có thực sự phù hợp với mục tiêu, khả năng tạo thu nhập và nhu cầu kiểm soát tiền của mình hay không. Sách vì thế khuyến khích nhìn tài chính như một hệ thống sống, nơi dòng tiền, kỹ năng và cơ hội hiện tại quan trọng không kém số tài sản tích lũy trên giấy. Thứ ba, dòng tiền và tạo giá trị được đặt cao hơn giá trị tài sản ròng. Gunderson nhiều lần đối lập tư duy dòng tiền với tư duy chỉ tập trung vào giá trị tài sản ròng. Theo cách nhìn của sách, một người có thể trông giàu trên bảng cân đối tài sản, nhưng vẫn thiếu tự do nếu phần lớn tài sản bị khóa trong các khoản khó chuyển thành tiền hoặc không tạo thu nhập đều đặn. Vì vậy, tác giả nhấn mạnh khả năng tạo ra giá trị cho thị trường, cho khách hàng, cho doanh nghiệp hoặc cho cộng đồng, bởi đây mới là nguồn gốc bền hơn của thu nhập. Lập luận này đặc biệt hướng tới doanh nhân và người làm nghề chuyên môn cao, vì với họ, tài sản lớn nhất thường không phải là danh mục đầu tư thụ động, mà là năng lực tạo doanh thu, giải quyết vấn đề và mở rộng cơ hội. Sách cũng phê phán việc xem giàu có như một con số cố định cần đạt được. Nếu chỉ nhìn vào con số, người đọc có thể bỏ qua chất lượng đời sống, mức độ chủ động và khả năng thích ứng khi hoàn cảnh thay đổi. Quan điểm về dòng tiền giúp chuyển trọng tâm từ tích trữ sang vận hành tài chính hiệu quả hơn. Thứ tư, cách nhìn khác về rủi ro, nợ và bảo hiểm, một phần gây tranh luận của Killing Sacred Cows 2. Không là cách sách thách thức các khẩu hiệu quen thuộc như rủi ro cao, đi kèm lợi nhuận cao, nợ luôn xấu hoặc tự bảo hiểm là lựa chọn khôn ngoan. Gunderson cho rằng những câu này quá đơn giản để dùng làm quy tắc chung. Với rủi ro, ông phân biệt giữa rủi ro do thiếu hiểu biết và rủi ro được kiểm soát bằng chuyên môn, thông tin và cấu trúc phù hợp. Một khoản đầu tư có vẻ an toàn vẫn có thể nguy hiểm nếu người sở hữu không hiểu nó, trong khi một cơ hội bị xem là rủi ro có thể hợp lý hơn nếu người tham gia có lợi thế rõ ràng. Với nợ, sách không khuyến khích vay bừa bãi, mà nhấn mạnh sự khác biệt giữa nợ tiêu dùng làm giảm năng lực tài chính và nợ có thể hỗ trợ sản xuất, dòng tiền hoặc mở rộng giá trị. Với bảo hiểm, tác giả đặt câu hỏi liệu việc tự gánh mọi rủi ro có thật sự tiết kiệm hay chỉ tạo ra điểm yếu lớn trong hệ thống tài chính cá nhân. Nhìn chung, Sách yêu cầu người đọc đánh giá công cụ tài chính theo chức năng thực tế, không theo nhãn đạo đức đơn giản. Cuối cùng, giàu có gắn với mục đích sống, không chỉ tối ưu hóa tiền bạc, dù thuộc thể loại tài chính cá nhân. Cuốn sách không chỉ bàn về công cụ kiếm tiền hay đầu tư. Gunderson đặt tài chính trong mối liên hệ với mục đích sống, khả năng sáng tạo và mức đóng góp của mỗi người. Đây là lý do ông thường phê phán tâm lý khan hiếm. Vì khi người đọc chỉ tập trung vào cắt giảm, phòng thủ và sợ mất tiền, họ có thể bỏ lỡ những lựa chọn giúp tăng năng lực, tạo giá trị. Quan điểm này không đồng nghĩa với chi tiêu thiếu kiểm soát. Điều sách muốn nhấn mạnh là tiền nên phục vụ cuộc sống hiện tại và năng lực phát triển của con người, thay vì trở thành một mục tiêu trì hoãn mọi niềm vui đến tuổi nghỉ hưu. Cách tiếp cận đó khiến sách có màu sắc khác với các hướng dẫn ngân sách nghiêm ngặt. Nó yêu cầu người đọc cân nhắc giữa an toàn, tự do, ý nghĩa và hiệu quả tài chính. Với Gunderson, sự thịnh vượng không chỉ là có nhiều tiền hơn, mà là có hệ thống tài chính giúp con người sống chủ động, đóng góp tốt hơn và ít bị điều khiển bởi nỗi sợ. Kết luận, Killing Sacred Cows 2 không phù hợp nhất với độc giả đã từng nghe nhiều lời khuyên tài chính phổ thông, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa thuyết phục. Doanh nhân người làm nghề tự do, chủ doanh nghiệp nhỏ, chuyên gia có thu nhập cao, hoặc những người muốn hiểu sâu hơn về dòng tiền sẽ tìm thấy nhiều câu hỏi hữu ích trong sách. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở một công thức đầu tư duy nhất, mà nằm ở việc buộc người đọc kiểm tra lại các niềm tin đang điều khiển quyết định tài chính của mình. Về mặt trí tuệ, sách giúp phân biệt giữa nguyên tắc tài chính có điều kiện và khẩu hiệu được lặp lại quá lâu, đến mức trở thành chân lý. So với nhiều sách tài chính cá nhân cùng thể loại, điểm nổi bật của Gunderson là giọng phản biện trực diện đối với mô hình tích lũy, tư duy nghỉ hưu truyền thống. Cách hiểu đơn giản về nợ và quan niệm rủi ro cao thì lợi nhuận cao. Tuy vậy, người đọc nên tiếp nhận sách như một khung tư duy để chất vấn và so sánh, không phải như lời khuyên tài chính cá nhân hóa. Giá trị lớn nhất của sách là mở rộng phạm vi suy nghĩ từ tiết kiệm và đầu tư sang dòng tiền, giá trị tạo ra, tính thanh khoản, mục đích sống và mức độ chủ động trong tài chính. Nếu bạn muốn ủng hộ Gareth Gunderson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!